Kinh Niệm Phật Ba La Mật, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Phẩm thứ sáu: Năng lực bất tư nghị của danh hiệu Phật. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bảo bà Di Đề Hy rằng: Này Di Đề Hy, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn trọn đời giáo hóa điều phục chúng sinh, đã ban bố 84.000 pháp môn tu tập, nhưng trong đó niệm Phật là thù thắng đệ nhất. Di Đề Hy: Trong quá khứ vô lượng vô biên Na Do Tha Kiếp, các Đức Phật Như Lai đã dùng hằng hà sa phương tiện, thí dụ ngôn thuyết, để diễn bày vô số pháp môn tu tập, đưa hết thảy chúng sinh vào nhất thừa đạo. Nhưng duy chỉ có niệm Phật là viên đốn đệ nhất. Di Đề Hy: Nơi đời vị lai các Đức Phật sẽ xuất hiện thế gian cũng dùng hằng hà sa phương tiện, ngôn thuyết, thí dụ để diễn bày vô số pháp môn tu tập, đưa hết thảy chúng sinh vào cảnh giới giải thoát tối thượng nhất thừa. Nhưng duy chỉ có niệm Phật là cứu cánh đệ nhất. Di Đề Hy: Hiện tại nay nơi trăm nghìn muôn ức Na Do Tha quốc độ khắp mười phương, các Đức Phật chánh đẳng giác cũng đang dùng hằng hà sa phương tiện, ngôn thuyết, thí dụ để diễn bày vô số pháp môn tu tập, đưa hết thảy chúng sinh dung hóa vào không tánh niết bàn diệu tâm Như Lai Tạng. Nhưng duy chỉ có niệm Phật là hữu hiệu, siêu việt đệ nhất. Tại sao vậy? Này Di Đề Hy, hãy kiên nhẫn lắng nghe. Ta sẽ vì các hàng nữ nhân nơi thời mạt pháp cũng như ngươi hiện nay mà tuyên dương tất cả năng lực bất tư nghị của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào hãy nhất tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dù chỉ một câu duy nhất, thì sẽ xuất sinh những môn năng lực bất tư nghị, như là năng lực bất tư nghị nhận biết rốt ráo tự tánh của tất cả các pháp, năng lực bất tư nghị thấy rõ tánh chất quyển hóa của tất cả pháp hữu vi, năng lực bất tư nghị thấu triệt tất cả các pháp đều là Phật pháp ở nơi ý nghĩa liễu giải không vướng mắc, năng lực bất tư nghị tôn trọng và thừa sự hết thảy chư vị thiện tri thức, năng lực bất tư nghị phân biệt tất cả các pháp mà tự tại vô ngại, năng lực bất tư nghị tùy thuận tất cả căn lành dẫn dắt tới vô thượng giác, năng lực bất tư nghị luôn thâm tính điều nhu tất cả Phật pháp, năng lực bất tư nghị đại từ bi khoan dung, không chê bai khinh rẻ những môn phi pháp, năng lực bất tư nghị không bao giờ thối thớt bồ đề tâm, bồ đề nguyện, năng lực bất tư nghị không hề quên sót danh hiệu Phật, năng lực bất tư nghị mãi mãi tùy thuận bản nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát, năng lực bất tư nghị đưa hết thảy chúng sinh an trụ vào biển cả đại nguyện vô lượng công đức của A Di Đà Phật, năng lực bất tư nghị cải biến ta bà thành tịnh độ vi diệu trang nghiêm, đồng cõi cực lạc không khác. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, trọn đời nhất tâm xưng niệm không chán mỏi, thì sẽ đắc thắng những pháp vô cấu nhiễm, nghĩa là không dính mắc. Không dính mắc tất cả cảnh giới bên trong và bên ngoài, không dính mắc hơi thở và sự điều hòa hơi thở, không dính mắc tất cả pháp chỉ và tất cả pháp quán, không dính mắc các tâm sở tầm tứ, không dính mắc vào những trạng thái hỷ, lạc, khinh an, không dính mắc vào trạng thái xả, nhất tâm, không dính mắc vào không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, không dính mắc vào tất cả pháp hữu lậu cũng như vô lậu, không dính mắc vào tất cả những pháp đã học, không dính mắc vào tất cả những căn lành, không dính mắc vào tất cả chỗ thọ sinh, giai tầng xuất thân, gia thế, dòng dõi, không dính mắc vào tất cả giới luật, thiền định, công hạnh tu tập, không dính mắc vào ý nguyện mong cầu xuất ly giải thoát, không dính mắc vào tất cả sự biện giải và tranh cãi, không dính mắc vào sự nỗ lực để tinh tấn, không dính mắc vào tư tưởng chán ghét thế gian, không dính mắc vào tất cả pháp tương ưng hành và những pháp bất tương ưng hành, không dính mắc vào ngay cả danh hiệu Phật. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào siêng năng xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chẳng lười mỏi, chẳng lui sụp, thì chắc chắn phát huy những pháp chân thật, nghĩa là không dối gạt. Không dối gạt tự thân, không dối gạt tha nhân, không dối gạt quốc pháp, không dối gạt vì bị áp chế bởi quyền lực kẻ mạnh, không dối gạt vì bị thao túng bởi nữ sắc, không dối gạt chư vị thiện tri thức như sư trưởng, bạn đồng học, đồng tu, không dối gạt tất cả những pháp đã học, không dối gạt tất cả những pháp chưa học, không dối gạt đoàn thể tăng già, không dối gạt chỗ tri giải của tự tâm, không dối gạt chỗ nhận biết của người khác, không dối gạt tất cả chư thánh nhân, Bồ Tát, Như Lai. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào thường xuyên xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thiết tha hân ngưỡng, dẫu gặp cảnh ngộ nào cũng chẳng thối chí, thì chiêu cảm những hạnh lành bất tư nghị như là tự tại hạnh, vì an nhiên giữa tất cả chứng duyên nơi cõi ta bà để thành tựu thệ nguyện, tam muội hạnh, vì nhất tâm bất loạn, an trụ hạnh, vì luôn luôn an trụ trong lực dụng của danh hiệu, trí huệ hạnh, vì hiểu biết tất cả tướng trạng và thú hướng của nhân quả, thiện hữu hạnh, vì cung kính tôn trọng cúng dường tất cả thiện tri thức để học hỏi Phật pháp, cầu pháp hạnh, vì khát khao mong cầu pháp bí mật tạng, liễu nghĩa tạng của nhất thừa đạo, sám hối hạnh, thì thường đem cả ba nghiệp trong sạch mà đối trước chư Phật, chư Bồ Tát phát thệ sám hối, nguyện từ nay về sau không tái phạm. Trang nghiêm hạnh, vì luôn luôn đem hết thảy công đức hồi hướng trang nghiêm cõi Phật. Trì giới hạnh, vì khéo giữ gìn giới luật không sai sót. Như Lai hạnh, vì phát nguyện thành tựu mọi ước muốn của hết thảy chúng sinh. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào kiên trì dũng mãnh xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật như mũi tên bắn thẳng tới đích nhắm, thì thành tựu những pháp tinh tấn, nghĩa là không mỏi nhọc nhàm chán, như là thân cận tất cả thiện tri thức để cầu học mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, thọ trì tất cả Phật pháp mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, nghe học chánh pháp Như Lai mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, quan sát tư duy tất cả Phật pháp mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, thấy rõ chúng sinh ngỗ nghịch can cường mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, giáo hóa và điều phục tất cả chúng sinh vào pháp môn niệm Phật mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, đối trước những chướng duyên hiểm nạn mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, nhìn Phật đạo dài xa trắc trở mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, cúng dường tất cả thiện tri thức như cúng dường chư Phật mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán, thực hành Bồ Tát hạnh mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào khẩn thiết chí thành xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật không sao lãng, thì chứng đắc những pháp giác tri siêu việt tối thắng, như là giác tri tất cả các pháp đều cùng một thể tánh, như lưu ly sáng sạch và thanh tịnh như hư không, giác tri tất cả các pháp luôn hiện bày vô lượng tướng. Giác tri tất cả các pháp đều xuất phát từ một niệm. Giác tri tất cả cảnh trạng nhiễm của thế gian đều do thiện nghiệp và bất thiện nghiệp của chúng sinh hiện ra. Giác tri tất cả phiền não, tập khí của chúng sinh đều do vô minh sinh khởi. Giác tri tất cả sở hành của chúng sinh đều như quyển. Giác tri tất cả vọng nghiệp sai biệt của chúng sinh đều lưu xuất từ chân như thường trụ. Giác tri bản nguyện lực của chư Phật là thậm thâm di diệu khó nghĩ bàn. Giác tri năng lực hộ trì của chư Phật không bao giờ bỏ sót một chúng sinh nào cả. Giác tri tất cả Phật độ đều bình đẳng, vô ngại. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dầu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn, như là tổng trì tất cả phước đức, thiện căn đã tích tập trong nhiều kiếp quá khứ, phát sinh trí tuệ giải thoát. Tổng trì tất cả pháp quyết định chân thật, đoạn trừ hết những nghi ngờ, lầm lẫn. Tổng trì tất cả nghĩa lý bí mật của Như Lai Thừa. Tổng trì tất cả nghĩa lý sâu màu của Khế Kinh do Đức Thích Ca giảng nói. Tổng trì tất cả bản nguyện chư Phật ba đời mà phát tâm hoan hỷ. Tổng trì tất cả di tế hạnh của chư Bồ Tát. Tổng trì tất cả tam muội thu nhiếp vào trong niệm Phật tam muội như sữa hòa tan trong nước. Tổng trì tất cả xu hướng đại thừa mà không chống trái. Tổng trì không tánh của tất cả pháp hữu vi hoặc vô vi, siêu diệt hữu, vô, đoạn, thường. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào hoan hỷ xưng tán hoặc cung kính chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dẫu chỉ một niệm cho tới mười niệm, hoặc nhiều lần của mười niệm, thì sẽ âm thầm khế hợp với những thứ tâm bình đẳng, như là tâm bình đẳng tích tập, lưu xuất và thành tựu tất cả thiện căn, công đức của chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Tâm bình đẳng phát khởi và kiên định tất cả thệ nguyện. Tâm bình đẳng nơi các sắc thân, tướng mạo sai biệt của hết thảy chúng sinh. Tâm bình đẳng nơi nghiệp báo, thú hướng của hết thảy các loại chúng sinh. Tâm bình đẳng nơi tất cả tri kiến đúng sai, lành dữ, tốt xấu của hết thảy các loại chúng sinh. Tâm bình đẳng nơi tất cả Phật Pháp và Phi Chánh Pháp. Tâm bình đẳng nơi tất cả giới tịnh quế mà không sinh tâm phân biệt. Tâm bình đẳng nơi tất cả hạnh tu không phân biệt. Tâm bình đẳng nơi năng lực tiếp độ của tất cả Phật. Tâm bình đẳng nơi trí tuệ giải thoát của chư Phật. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào tùy thuận khế kinh mà xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật với tâm vô cầu, thì sẽ phát xuất những công đức vô quý bất tư nghị, như là an nhẫn giữa những chướng ngại mà mở rộng tâm vô quý, hộ trì chánh pháp không mỏi nhọc mà trưởng dưỡng tâm vô quý, hàng phục tất cả ác tri thức, đưa hết thảy vào chánh kiến, nêu cao tâm vô quý. Vì sự trường tồn của chánh pháp mà phát khởi tâm vô quý. Vì chí nguyện cứu độ tất cả chúng sinh, chẳng tiếc tính mạng thành tựu tâm vô quý. Xô dẹp tất cả tà kiến của ngoại đạo, đánh đổ thiên kiến của nhị thừa mà phát tâm vô quý. Làm cho tất cả chúng sinh hoan hỷ tu tập pháp đại thừa mà phát khởi tâm vô quý. Kiên cố giữ vững bồ đề tâm, bồ đề nguyện mà phát khởi tâm vô quý. Không khinh quỷ những người phạm giới, không vua nịnh những bậc giới thể hoàng bị mà phát khởi tâm vô quý. Nghe nói pháp chưa học mà không sợ sệt, phát khởi tâm vô quý. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào phục sức thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì sẽ đắc những năng lực giải thoát không thể nghĩ bàn, như là giải thoát phiền não, không còn bị thập triền, thập sử xâm quỷ, bức hại nhiễu loạn, giải thoát tà kiến thế gian và tà kiến ngoại đạo, giải thoát những biện giải về sự giải thoát những mục tiêu an trụ niết bàn của nhị thừa, giải thoát những trói buộc áp chế của quẩn xứ giới, giải thoát những chấp trước về Phật pháp, giải thoát những chấp trước về phi chánh pháp, giải thoát tất cả hí luận về thật nghĩa của nhất thừa, giải thoát tất cả tri giải sai lầm của sáu căn, giải thoát tất cả hí luận về cảnh giới siêu việt của chư Phật, chư Bồ Tát, giải thoát hí luận biện tài về không tánh, về những pháp vô sở đắc. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào thoáng nghe danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật liền tính thọ chấp trì, niệm niệm nối nhau không gián đoạn, thì sẽ hiển lộ những thứ tâm bất động, như là sẵn sàng xả bỏ tất cả sở hữu mà không hề nuối tiếc, do đó tâm được bất động. Đối với tất cả chúng sinh thề không có lòng não hại, do đó tâm được bất động. Trong việc nhiếp hóa chúng sinh chẳng hề phân biệt kẻ oán người thân, do đó tâm được bất động. Dẫu ham làm các thiện sự nhưng chỉ gặp thất bại, quỷ nhục nhưng không hề lui sụp bồ đề tâm nguyện, do đó tâm được bất động. Tư duy quan sát diệu nghĩa của tánh không mà chẳng hề sợ sệt ngăn ngại, do đó tâm được bất động. Nhìn ngũ trược ác thế, thấy chúng sinh say sưa nô đùa với tám món điên đảo mà không chán ghét, bỏ lìa, khinh chê, do đó tâm được bất động. Nghe những pháp khó tin, khó hiểu của Đại Thừa mà ghi nhớ không quên, do đó tâm được bất động. Dẫu sống trong thế pháp nhiễm ô mà vẫn tu tập phạm hạnh, hộ trì tịnh giới, do đó tâm được bất động. Nơi chỗ sở đắc và nơi chỗ vô sở đắc luôn luôn giữ lòng an nhiên, chẳng náo loạn, do đó tâm được bất động. Đối với kẻ trí nhỏ khinh chê pháp Đại Thừa mà mình cũng không sinh lòng giận hờn ghét bỏ, do đó tâm được bất động. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào nhất tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dẫu với tâm thái nào đi nữa, thuận ý hoặc nghịch ý, ham thích hoặc chống trái, đều thâu hoạch vô số trí lực bất tư nghị, như là trí lực quán chiếu, thấy rõ tất cả các pháp đều do nhân duyên sinh khởi. Trí lực như Phật, nhận biết tất cả các pháp đều chẳng thật, đều như quyển hóa, như mộng mị. Trí lực như Như, thấy rõ tất cả các pháp không đối nghịch, mâu thuẫn. Trí lực vô quý, thấy rõ tất cả các pháp biến dịch không ngừng, sinh trụ diệt từng sát na, mà chẳng tham luyến hay sợ hãi. Trí lực kim cương, vì thực hành hạnh nguyện Bồ Tát, lợi lạc quần mê mà chẳng dính mắc vào ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sinh tưởng, thọ giả tưởng. Trí lực tịch tịnh, vì trực nhận sâu xa cái bản thể vắng lặng, thường trụ thanh tịnh của các pháp. Trí lực viên mãn, vì tuy khẩn thiết cầu sinh cực lạc mà vẫn nguyện trở lại ta bà cứu độ chúng sanh. Trí lực thiện xảo, vì khéo léo phân biệt ý nghĩa chân thật của các pháp và khéo léo sử dụng phương tiện để dìu dắt chúng sinh. Trí lực thậm thâm, vì tương ứng với đạo nhất thiết trí. Trí lực vô ngại, vì hiểu biết tâm ý và sở hành của chúng sinh, nhẫn nại làm cho họ phát bồ đề tâm, hoan hỷ siêng tu, kiên cố bất thối. Trí lực tối thắng, vì tự nhiên tin nhận vô biên diệu dụng của hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật mà chẳng phân dân thủ xã. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào thâm tâm tin hiểu, hoan hỷ thọ trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc một ngày, hoặc bảy ngày, cho tới nhiều lần của bảy ngày, thì sẽ đắc mười pháp quyết định bất khả tư nghị, như là quyết định đời đời thọ sinh trong dòng giống Như Lai, quyết định vĩnh viễn an trú trong cảnh giới vô lượng quang minh nghiêm sức của chư Phật, quyết định thấu triệt công hạnh tâm nguyện của chư Bồ Tát. quyết định an trụ trong vô số các môn ba la mật, quyết định tham dự trong những chúng hội đạo tràng của chư Như Lai, quyết định đủ năng lực hiện bày thể tánh và chủng tướng của chư Như Lai, quyết định an trụ trong trí tuệ siêu việt giải thoát của Như Lai, thâm nhập bồ đề giác tánh của chư Phật, quyết định an trụ trong bản nguyện vĩ đại của A Di Đà, chắc chắn được Phật tiếp dẫn, quyết định hòa hợp thân và tâm vào trong kim thân của chư Phật, quyết định hóa sinh tự nơi hoa sen báo, cùng một chỗ ở với chư Phật, chư Thánh chúng. Này Di Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào quyết liệt đối với Bồ Tát Đạo, luôn tinh tấn xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc một ngày, hoặc bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, liên tục như vậy trọn đời không mỏi nhọc, thì chắc chắn thành tựu mười giới pháp thanh tịnh, xứng đáng là bậc tôn quý trong hàng nhân thiên, như là thanh tịnh giới nơi thân, vì xa lìa nghiệp sát sinh, dâm dục, trộm cắp; thanh tịnh giới nơi miệng, vì xa lìa bốn nghiệp dữ vọng ngôn, thỉ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu; thanh tịnh giới nơi ý, vì xa lìa ba nghiệp xấu nơi ý, đó là tham lam, sân hận, tà kiến; bồ đề tâm giới nơi sự nghiệp tuệ giác, vì xa lìa những ưa thích pháp tiểu thừa mà đặt trọn chí hướng nơi Phật tri kiến; ba la mật giới nơi sự nghiệp hóa độ tất cả chúng sinh, vì thực hành vô lượng ba la mật khéo dẫn dắt chúng sinh vào Như Lai thừa; thâm mật giới nơi phương tiện thiện xảo, vì giữ gìn giới thể trong sạch như lưu ly và khéo cứu vớt tất cả chúng sinh trót quỷ phạm giới luật; nhiếp thọ giới nơi đại nguyện viên mãn, vì luôn ngăn ngừa chúng sinh làm những việc ác mà chỉ giúp họ làm các việc lành; nhất thiết nghĩa không giới, vì thấu triệt trọn vẹn nghĩa lý mật nhiệm của không tánh, rời bỏ tất cả kiến chấp hữu lậu, cũng như buông bỏ ngay cả trí tạng vô lậu; thủ hộ giới, vì nơi tất cả chúng sinh luôn phát khởi lòng đại bi đưa hết thảy vào Như Thật Đạo, không để chúng sinh rơi vào tà kiến và đọa vào ba đường dữ; tùy nhạo giới, vì luôn khiêm cung chất trực và nhu hòa, không bao giờ rêu rao lỗi lầm của chư tỳ kheo, chư tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cũng như những người sơ học. Này Di Đề Hy, giả sử đem muôn ước Na Do Tha hằng hà sa quốc độ mà nghiền thành di trần, cứ mỗi mỗi di trần là một đại kiếp, dùng khoảng thời gian vô cùng dài lâu ấy để diễn nói tất cả năng lực bất tư nghị của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì cũng không thể nào diễn nói cho đầy đủ hết được. Nay ta tạm tuyên thuyết ít phần trong vô lượng vô biên bất khả thuyết năng lực bất tư nghị của danh hiệu Thù Thắng Di Diệu đệ nhất ấy. Ngươi hãy tính thọ, ghi nhớ, suy gẫm và nhất tâm phụng trì. Ngài Quán Thế Âm vừa dứt lời, bấy giờ mười phương chư Phật đồng hiện ra khen rằng: lành thai, lành thai! Phật tử Quán Thế Âm thực hiện việc làm hy hữu. Khéo vì chúng sinh thời mạt pháp mà xưng tán, tuyên dương năng lực bất tư nghị của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Ai nhất tâm xưng niệm danh hiệu ấy sẽ được chư Phật hộ trì và nhiếp thọ, quyết định thành Phật.